Chào các bạn, mình là Vi Anh. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Unlock FM. Nếu đã theo dõi tập 9 của Unlock FM từ tuần trước thì chắc hẳn các bạn còn nhớ là tụi mình đã mời lên sóng podcast Ta Đi Tây. Đây là một podcast chuyên về chủ đề du học của hai host Gia Linh và Dũng. Bình thường thì như các bạn cũng biết, Quyền và mình thường là người đặt câu hỏi và lắng nghe khách mời, chứ rất là ít khi chia sẻ câu chuyện của bản thân. Vì vậy, sự kết hợp với podcast Ta Đi Tây lần này là dịp để tụi mình kể với các bạn nhiều hơn một chút câu chuyện của hai đứa mình từ thời còn đi du học này, cho đến lúc chọn ngành, chọn nghề và bắt đầu loay hoay tìm hướng đi cho công việc đầu tiên. Nếu bạn chưa có thời gian nghe phần đầu buổi trò chuyện của bốn đứa tụi mình thì có thể quay lại tập 9 nhé. Còn trong tập 10 ngày hôm nay, tụi mình sẽ tiếp tục buổi trò chuyện còn dang dở. Tụi mình sẽ kể nhiều hơn về những tình huống giờ khóc giờ cười khi mới trở về Việt Nam và những bài học mà tụi mình đã rút ra sau một thời gian đi làm. Còn bây giờ thì không để các bạn chờ lâu nữa, cùng tụi mình nghe nhé.
Khi bà con mua một túi xà phòng A3 3kg trị giá 110.000 đồng, bà con sẽ được tặng ngay 2 bộ sản phẩm.
Bắt đầu mình chuyển qua cái mốc thời gian một tí là mình đã nói về cái chuyện mình xin việc rồi. Bắt đầu công việc đầu tiên, bắt đầu những cái internship đầu tiên, thực tập đầu tiên thì Dũng, Linh và Vi Anh thì đều có thời gian bắt đầu công việc tại Việt Nam sau khi tốt nghiệp. Thì mọi người thấy cái trải nghiệm này khi mà mới trở về này, bắt đầu thích nghi với môi trường đi làm Việt Nam và đặc biệt là sau khi mà vừa mới kết thúc một khoảng thời gian du học khá là dài ấy, thì nó như thế nào? Và có những bài học gì mọi người rút ra trong thời gian này? Ai trả lời trước được?
Thôi thôi, em có thể lên thớt trước. Một cái mà em thấy khá là thực tế khi mà mới về Việt Nam đấy là mình phải bắt đầu làm quen với bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân. Đúng à? Thực ra thì ở lúc ở trường bên kia thì cũng đã bắt đầu phải làm quen với cái vấn đề mà thuế thu nhập cá nhân, xong rồi giấy tờ thuế, điền thuế, các thứ. Nhưng mà đúng là về Việt Nam thì nó lại là một gọi là một quái thú khác mà mình lại phải làm quen, không chỉ thuế nữa mà còn đến bảo hiểm xã hội, và mình phải thực sự là theo dõi cái đấy sát sao, chứ mình mà không lo thì cũng chả có ai lo được cho mình. Xét cho cùng thì đấy vẫn là cái trách nhiệm và cũng là quyền lợi của mình. Còn thứ hai mà em có lẽ cũng kiểu là một cái bài học nhận ra đấy là có lẽ ít nhất là đối với những cái công ty mà em đã làm ấy, thì em thấy là cái môi trường thực sự là cũng không khác ở Mỹ lắm. Em cũng được tiếp xúc với hai công ty ở Mỹ, còn Việt Nam thì ba công ty, thì em thấy là nhìn chung thì cái môi trường nó không quá là khác nhau đâu. Nó không quá là khác nhau về độ chuyên nghiệp, về gọi là tương tác giữa mọi người trong công ty, về cái cách mà mọi người tiếp cận công việc, thực sự là không quá là khác. Còn về chuyên môn thì tại em cũng gọi là người mới bắt đầu đi làm cho nên em cũng chưa thể nào comment gì về chuyên môn. Nhưng mà ít ra là về cái môi trường làm việc, những cái tiêu chí mà em vừa kể trên, em thấy là thực sự không khác nhau đến thế. Cho nên là các bạn du học sinh mà có lựa chọn mà hay là đang suy nghĩ về nước, hay là trong trường hợp như kiểu phải về nước ấy, thì em nghĩ là không cần phải quá lo đến cái chuyện là cái môi trường ở Việt Nam nó kiểu như là thiếu thốn, nó không được như mình nghĩ.
Nhưng mà thực ra cái này cũng hay, tại vì là anh thậm chí anh không biết về chuyện bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân. Nhưng mà để hỏi thêm Dũng về cái này thì nghĩa là ở Việt Nam mình là mình phải tự khai các cái này à? Hay như là nghĩa là công ty không làm hộ mình, không kê khai hộ mình các cái bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân này?
Không, thực ra là có đấy. Tức là trách nhiệm là phải là đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên. Nhưng mà bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân nó lại liên quan đến nhau, mà công ty sẽ không thể nào lúc nào cũng chủ động gọi là báo cho mình là mình sẽ cần phải làm khai giấy tờ này giấy tờ nọ. Ví dụ như là có nhiều nguồn thu nhập thì sẽ kê khai, sẽ quyết toán thuế thu nhập cá nhân như thế nào dựa vào công ty bảo hiểm xã hội là gì gì đó.
Hay, chị thấy trải nghiệm của chị thì nó lại rất là khác. Có thể là bởi vì ví dụ như là Dũng thì trước khi mà em về Việt Nam là em cũng có một số những mối bận tâm. Em cũng hơi suy nghĩ là không biết là nó có như ở Mỹ không hay là này đúng không? Và khi về thì rất là may là cái trải nghiệm của em nó lại tốt hơn là em nghĩ rất là nhiều. Còn với thì lúc mà trước khi chị về Việt Nam chị chẳng có sự chuẩn bị gì cả. Chị nghĩ ô bây giờ mình sinh ra lớn lên ở đây rồi, bây giờ mình chỉ có đi về thôi, có cái gì đâu. Và chị cũng rất là không thích nghe đến cái cụm từ gọi là sốc văn hóa ấy. được. Nói thật là có một thời gian chị thấy ai mà nói chị bảo cái gì sốc văn hóa là cái gì, mình sinh ra mình đẻ ra ở đây, gia đình các thứ ở đây, sốc sốc cái gì mà sốc. Nhưng mà mình quên mất là mình bây giờ và mình của 4-5 năm trước là nó rất là khác rồi, và cả xã hội ở Việt Nam, những người xung quanh cũng đã rất là khác. Mà mới đi về Việt Nam thì nói thật là bắt đầu mình cảm thấy là mình cũng mất dần kết nối với cả những người bạn cũ của mình này. Mình có cái mối quan tâm nó không giống các bạn nữa. Rồi bố mẹ chẳng hạn, ở chung với bố mẹ cũng là một cái vấn đề. Tức là ngày xưa thì hồi mình còn nhỏ mình cứ chỉ đi học thế, thì mình cũng không để tâm lắm, bố mẹ bảo gì thì nghe nấy. Nhưng mà lúc mà mình đi ra nước ngoài thì mình cũng bắt đầu có những cái nếp sống riêng của mình. Nên là bảo là bố mẹ thiết quân luật rồi nghe theo. Ví dụ bố mẹ chị 10 giờ về nhà là mình cũng bắt đầu biết rồi đấy. Thì nó rất nhiều bạn của chị là cảm thấy rất là lạc lõng và phải chuyển vào Sài Gòn, đấy là một giải pháp. Nên là rất nhiều bạn thì chắc là Linh ví dụ cũng có phải thế không, mình đang ở Sài Gòn. Nhưng mà đúng là về Việt Nam mà về hẳn Hà Nội ngay lúc đầu thì đúng là nó rất là nó khá là thử thách ấy. Thế còn lúc mà đi vào công việc, cái thời điểm chị tốt nghiệp xong, chị như là một con gà công nghiệp ấy. Nói chung là mình chưa bao giờ, tức là ok có thể là đối diện với những cái xung đột nó chỉ trong ở môi trường trường học thôi chẳng hạn, thì nó cũng gọi là bình thường, ít nhất là không có ai tự dưng nhảy vào gây hấn gì với mình chẳng hạn. Nhưng mà đến lúc đi làm việc thì ôi nó muôn vàn câu chuyện mà ví dụ như chẳng hạn là lúc mà đi nộp hồ sơ xin việc ở một số ngân hàng nước ngoài, gọi là tự đi apply hồ sơ ấy, không chẳng có một cái mối quan hệ, chẳng có người giới thiệu hay gì cả. Thì mình nghĩ là mình phải, bây giờ mình độc lập mà, mình đi nộp hồ sơ, xong rồi mình đi nộp thì người ta gọi mình đến phỏng vấn. Nhưng mà không phải là để phỏng vấn mình, mà là để cho mình một bài học là các bạn đừng có tưởng các bạn là du học sinh, các bạn thế này thế này kia. Mà về sau chị phát hiện ra là không phải một mình chị. Nghe thì hơi negative nhưng mà đấy là thực tế. Có thể không phải ai cũng gặp phải trường hợp đấy, nhưng nếu mà gặp thì cũng đừng sốc quá. Có lẽ là một số người là do cái trải nghiệm của họ với du học sinh không được tốt chẳng hạn, nên là họ cảm thấy cần phải chút ra với một đối tượng là học sinh. Rồi đấy thì trải qua cái đấy mà ôi sợ quá, bây giờ không. Thế là thôi thì nhờ bố mẹ qua kết nối các thứ này kia thì lại đi gọi là nộp hồ sơ vào một chỗ khác. Thì nộp hồ sơ đến hôm đi phỏng vấn, đúng cái hôm phỏng vấn rồi, còn một tiếng nữa là phỏng vấn, lúc đấy là đang đầu tóc tóc chuẩn bị đi phỏng vấn, thì tự nhiên là có một người nhắn tin. Xong rồi nhắn tin bảo là có phải em là Vân Anh ABCZ không? Xong rồi hỏi luôn là em là con cháu nhà ai, tại sao em làm thế nào nộp hồ sơ được vào đây. Kiểu lúc ấy chị ok kệ thôi, không trả lời, xong rồi vẫn đi phỏng vấn như bình thường. Về sau còn biết người đấy là ai. Nó rất nhiều những cái tình huống nó khá là drama như thế, và cộng thêm cả những cái sự kiện ở trong cuộc sống của mình làm cho chị cảm thấy là ôi tại sao mình lại lạc lõng ở trong chính cái nơi mà mình đã rất là gắn bó. Có thể là những cái chuyện này nó xảy ra, nó là một phần của cuộc sống thôi, không phải là lỗi của ai, lỗi của mình. Thì mình chấp nhận cái sự kiện nó xảy đến với mình, và mình chấp nhận cả bản thân mình nữa, chứ không phải là tự nhiên thấy quá nhiều thứ nó dồn lên người mình, xong mình cảm thấy là ôi trời ơi mệt quá, xong rồi cứ drama hóa mọi thứ lên. Bây giờ phải rất là cảm ơn những cái trải nghiệm như thế ở một cái giai đoạn gọi là cực kỳ sớm ở trong công việc. Bây giờ ví dụ tình huống như thế nó xảy ra, thậm chí có thể hơn chẳng hạn, nhưng mà mình không cuống lên, hoặc là mình cũng không kiểu để cho mình vì rất là tức giận rồi tại sao người ta lại làm thế với mình đấy, mình không trút ra những cái cảm xúc như thế trong những cái quyết định của mình nữa, mà mình bình tĩnh hơn và mình nhìn các thứ nó rõ hơn. Thì chị nghĩ là đấy là một cái nên chuẩn bị tâm lý.
Thường thì trải nghiệm của mọi người ở bên nước ngoài thì nó hay gọi là gì, nó hay gọi là thẳng ấy. Nghĩa là mình nộp giấy A, mình được tờ B và mình sẽ đạt được C, đúng không? Nhưng mà ở Việt Nam mình thì nó thường là nó thêm vài bước phụ họa ở đấy nữa. Cho nên là
gốc bôi trơn
phải bôi trơn một tí. Thì nó cũng là làm cho nhiều bạn, mà ví dụ như anh về Việt Nam, như kiểu mình chỉ đi làm các cái giấy tờ rất là đơn giản, như kiểu là đi làm lại hộ chiếu hay là các cái thứ ấy, mà mình thấy là nó đã rất là lằng nhằng rồi đấy, chứ chưa nói là về cái công chuyện là đi làm ở Việt Nam, đúng không? Nhưng mà nó không phải là xấu, chỉ đơn giản đấy là một cái sự khác biệt về văn hóa. Nhiều khi là như thế nó lại tốt hơn ở Việt Nam, đúng không? Bây giờ đấy là lý do tại sao mà bao nhiêu bạn đổ về Việt Nam để đi tránh corona đấy. Tại vì ở UK như này chẳng hạn này, ngồi chờ khi mốc mồm 2-3 tháng còn chả được đến bệnh viện. Ở Việt Nam mình chỉ cần một phát là đi vào bệnh viện là xong luôn. chả cần giấy tờ, chả cần gì cả, cứ thế đi vào bệnh viện và được nằm phòng cách ly luôn.
Đấy là những chia sẻ của mình cụ thể trong cái context là về Việt Nam. Thì bây giờ nhưng mà mình khái quát hơn một chút nữa, thì bốn người mình thì cũng đã có hai anh chị là chắc cũng có 4-5 năm kinh nghiệm này, bọn em thì có khoảng 2 năm, 3 năm gì đấy, tầm đấy. Thì hiện tại thì mọi người đang làm vị trí nào, và ở những vị trí đấy thì mọi người có những cái bài học gì mà có thể rút ra được trong cái khoảng thời gian đầu sự nghiệp này?
Hiện giờ thì chị đang làm quản lý dự án cho tập đoàn Macquarie Group. Nếu mọi người muốn biết rõ hơn có thể xem tập 0 của Alok FM. Hơi chậm sóng của tập này quá, nhưng mà nếu các bạn muốn biết kỹ hơn có thể nghe tập đấy. Thì còn nói về bài học trong những cái khoảng thời gian mà đi làm đầu tiên, chị nghĩ là có một số bài học chính. Cái đầu tiên và cũng là quan trọng nhất, chị nghĩ là luôn phải đặt ra câu hỏi vì sao. Cái câu hỏi vì sao là một câu hỏi rất là quan trọng. Và không phải là vì sao ở đây là không phải là hỏi để mà xem là mình làm cái việc này để được cái gì, không phải là như thế. Mà khi mà mình đã đặt câu hỏi vì sao thì mình sẽ suy nghĩ rất là sâu về cái vấn đề mà mình đang làm, cái công việc mà mình đang làm. Ví dụ trong công việc này thì tại sao mà mình làm cái việc này nhỉ? Tại sao mà sếp lại giao cho mình làm cái này? Thì khi mà mình đặt được ra cái câu hỏi đấy ấy, thì mình sẽ biết được, mình sẽ bắt đầu nghĩ đến những cái khác. Ví dụ như là ok, mình làm cái này thì nó liên quan đến cái gì nhỉ? Nó bắt nguồn từ đâu nhỉ? Và mình làm cái này thì mình sẽ đóng góp được thêm cái gì? Nó có những cái gap nào không ở trong công việc đấy? Và nó giúp mình nhìn ra được những cái cơ hội ở một cái phạm vi lớn hơn ấy, và có thể đóng góp được thêm nhiều ý tưởng. Thế còn ví dụ như là trong giao tiếp xã hội thì mình đặt được cái câu hỏi vì sao thì mình cũng sẽ hạn chế được rất là nhiều những suy nghĩ hoặc là quyết định mang tính cảm tính. Tức là ví dụ nhiều khi tức quá mình phải nói ra cái điều này, nhưng mà mình lại không đặt ra câu hỏi là vì sao mình lại nói thế nhỉ. Nếu mà mình đã đặt được ra cái câu hỏi vì sao và đủ lý trí để hỏi ấy, thì mình sẽ dừng lại ngay. Nếu mà chỉ là để rút ra cái cảm xúc của mình thì mình sẽ không làm như thế, bởi vì nó chẳng giúp ích cho bất cứ ai, đúng không? Đấy, chẳng đỡ tức hơn mà cái người kia, cái người nghe người ta cũng đâu có vui. Thì tóm lại chị nghĩ là khi đạt được câu hỏi vì sao thì nó sẽ luôn giúp mình nhìn được bất cứ vấn đề nào từ gốc đến ngọn này, xong rồi những cái góc rộng hơn này, nhìn sang được cả cái cảm giác của những người xung quanh mình nữa. Và đấy thì cái tâm thế là như thế, chứ không phải là đặt câu hỏi vì sao là ôi tôi làm công việc này để tôi được cái gì. Thì chị nghĩ đấy không phải là cái câu hỏi vì sao mà chị đang muốn nói đến, mà nhiều hơn là nghĩ sâu hơn về cái bản chất của cái việc mình đang làm. Đấy. Thì và cái bài học thứ hai thì có lẽ là không biết là sếp chị thì lúc nào cũng nói rất là nhiều về cái chuyện này, bởi vì bản chất công việc của chị là phải làm việc rất nhiều người và phải điều hòa các mối quan hệ. Thì lúc nào sếp cũng nói về cái chuyện là phải manage được stakeholders expectations. Thì dịch ra tiếng một cách các cụ hay nói là dĩ hòa vi quý ấy. Cái này rất là khó. Cái này chắc là cả đời cũng không học xong mà nó rất khó. Kiểu ví dụ bây giờ làm một cái dự án, mỗi người một ý, mỗi người lại có một cái deadline. Thế bây giờ tất cả mọi người đều muốn mình làm xong trong một cái deadline, nhưng mà mình không thể làm được, khó thế. Thế mình làm như thế nào? Nhưng mà đấy chị có hỏi một chị sếp ở trong, không phải cùng team nhưng mà cùng công ty, chị rất là ngưỡng mộ. Chị có hỏi chị làm như thế nào, thì chị có nói là cái cách mà tốt nhất để làm được cái việc đấy là cố gắng mở rộng mối quan hệ. Thế quay trở lại là chuyện quan hệ, đúng không? Tức là mình, khi mà mình đã mở rộng được các mối quan hệ và mình đủ thân mật được với những người mà mình làm việc cùng, thì mình sẽ luôn có cách để điều hòa tất cả những cái deadline, tất cả những cái kỳ vọng đấy theo ý mình, sao cho tất cả mọi người được vui vẻ. Đấy, thì đấy cũng là một cái thấy rất là hay. Nhưng mà để xây dựng được mối quan hệ thì mình không fake được, mình phải thực sự có, như chị Vân hôm trước ở trong các tập trước còn nói ấy, phải có thực sự rất là chân thành và mong muốn tìm hiểu về người ta, lắng nghe câu chuyện của người ta. Chứ để nào mà cứ thân thớt nói cười xong rồi một hai câu nịnh thế này thế kia thì nó không xây dựng được những cái mối quan hệ sâu sắc. Và bài học thứ ba là chắc là bài học mà cũng quan trọng, đấy chính là chọn được một người sếp tốt. Chị nghĩ là có tìm được người đồng hành, người sếp tốt hay không, vì thực sự nó ảnh hưởng rất nhiều đến, thứ nhất là con đường công việc của mình, và thứ hai là đến cả cái tư duy của mình nữa. Thì chị nghĩ là trong một năm vừa qua chị là chị thay đổi rất là nhiều, bởi vì là chị đã thực sự gặp được một người sếp mà anh ấy vừa có cái sự khéo léo và vừa có cái sự quyết liệt ở trong công việc, và chị học được rất là nhiều điều từ cái cách mà anh ấy làm việc. Anh ấy chẳng nói gì với mình đâu, nhưng mà nhìn cái cách mà anh ấy làm việc với mọi người là mình biết. Thì đấy là cái mà chị học được rất là nhiều, và chị cũng nghĩ là chị sẽ rất là cố gắng áp dụng được cái gì mà học được ở trong những cái công việc trong tương lai, làm việc với mọi người chẳng hạn. Ví dụ nhiều khi chị trước đấy rất là thẳng tính chẳng hạn, thấy cái gì mà không ấy nói luôn. Nhưng mà bây giờ bắt đầu vì ảnh hưởng từ sếp mình mà, thế là bây giờ mình cũng biết cách là ok, mình vẫn sẽ nói cái sự thật đấy, mình không thể nào không nói được vì đấy là tính cách của mình rồi, và mình nghĩ là như thế sẽ tốt cho team. Nhưng mà mình sẽ biết cách nói như nào để người ta nghe mình và người ta tiếp nhận và người ta làm tốt hơn, chứ không phải là mình nói ra để cho người ta biết là sai rồi đấy, xong rồi người ta không muốn nghe nữa thì nó cũng chẳng đi đến đâu cả, đúng không?
Cái này nghe như kiểu là constructive criticism. Ví dụ như là nếu mà mình có một cái gì đấy mà cảm thấy sai thì mình cũng nên đưa ra cái gọi là gợi ý là có thể xử lý như thế nào.
Thì đấy, thì cái như câu chuyện của sếp chị ấy là lúc nào anh ấy cũng hỏi là tại sao mày lại nghĩ như thế, kiểu thì tự nhiên là ví dụ như là mình đưa ra một cái ý tưởng rất là nghe nó rất là ngu si ấy, nhưng người ta sẽ không nói là ôi nghe ngu vãi, và người ta sẽ mày lại nghĩ như thế, thì tự nhiên là lúc người ta hỏi tại sao mình nghĩ lại thì mình lại thấy nó ngu si thật. Đạt được mục đích là nêu ý kiến đúng không, nhưng mà không hurt mình ấy, không làm cho mình bị tổn.
Cái này thì cũng lại quay lại cái vấn đề lúc nãy nói ở cái việc mà đi du học, đấy là sự chủ động. Nhưng mà ở đây thì em thấy cái chủ động khi mà đi làm thì nó sẽ khác một chút, đấy là, và cái này cũng hơi ngược lại với cái chị Vi Anh vừa nói lúc nãy là mình có thể chọn một người sếp tốt. Đúng là em nghĩ là mình nên thực sự là nghĩ là công việc nó không chỉ đơn thuần là công việc, mà là nếu như mình muốn có một cái giá trị gì đấy từ công việc thì nên có một người sếp tốt. Nhưng mà cái đấy không có nghĩa là mình cứ phải liên tục thay đổi công việc, từ nhảy từ chỗ này sang chỗ khác để đến khi nào mà tìm được một cái thực sự phù hợp với mình. Mà em thấy là dù là công việc nào mình nhận được, và đương nhiên là trong quá trình nộp hồ sơ xin việc thì như đã nói là có rất nhiều cái mà ngoài tầm kiểm soát của mình, nhưng mà khi mà mình đã được một cái gì đấy, đã có cái gì đấy vào tay, thì tốt nhất là mình hãy vận dụng nó tất cả có thể để mà gọi là get the best value, được lấy lại được nhiều giá trị nhất, học được nhiều thứ nhất từ công việc đấy. Mà những cái đấy mình không nhất thiết là phải đợi người khác chỉ cho mình thì mình mới học được. Ví dụ như trước khi mình nhảy vào ví dụ thì em cần gọi là giải thích rõ hơn tại sao em lại thấy như thế. Thì học ở Mỹ, em thấy ít nhất là học ở Mỹ thì nhìn chung em thấy là nó không thực sự chuẩn bị cho mình đi làm. Rất ít khi mà đi học thực sự chuẩn bị cho mình đi làm, kể cả có đi làm đúng ngành. Ví dụ như là như em đã kể trong một tập của Ta Lê Tây, thì có người bạn của em học kỹ sư cơ khí ở Mỹ, và bạn ý cũng đi làm ngành kỹ sư cơ khí. Tưởng chừng như là nó rất là thẳng tắp, y như là cả bạn ý đã định hướng ấy. Nhưng mà thực ra đến lúc đi làm thì nó lại không thực sự giống một chút nào với những cái mà bạn ý học. Những cái mà vấn đề mà bạn ý xử lý trên công ty thì thường mang tính rất là kinh doanh, ví dụ như là những cái chi phí, những cái lợi nhuận từ sử dụng những cái loại công nghệ mới, thay vì là vấn đề mang thuần tính chất kỹ thuật. Ví dụ như là mình cần phải sửa cái máy này như thế nào, mình lắp ráp những cái máy này như thế nào, kết hợp những cái máy này như thế nào để mà nó hoạt động hiệu quả nhất. Đó, thì thực sự là không phải lúc đa số thời gian là mình sẽ không bao giờ thực sự làm những cái mà mình đúng như là cái mình học. Và trong những cái trường hợp như thế thì mình vẫn có thể gọi là vận dụng được hết những cái mà mình đang có trong tay, nếu như mà mình chủ động và mình gọi là linh hoạt trong những cái mà công việc mình được giao. Khi thứ nhất là trong cái mặt mà về gọi là kỹ năng chẳng hạn, như có những cái kỹ năng mà mình bị thiếu, thì đúng là nếu mà rất tốt nếu mà có ai đấy có thể dạy cho mình, nhưng mà nếu như mà không có ai đấy dạy thì mình vẫn có thể tự figure out. Ví dụ như là khi mà em apply vào tài chính thì em có thể tìm thấy những cái nguồn trên mạng dạy về các kỹ năng tài chính, ví dụ như là financial modeling, phỏng đoán tài chính, hay là đến lúc mà hiện tại em làm cho startup về tech, về sản phẩm, thì em cũng có thể tự học về code và em tự viết ra một cái app nhỏ của cá nhân để xem công việc đấy nó như thế nào. Và trong cái quá trình đấy thì nó cũng lại giúp cho mình hiểu được là mình mạnh và mình yếu ở điểm nào. Và bây giờ nó lại dẫn đến cái thứ hai, đấy là khi mà mình ở trong một công việc nào đấy thì có thể là cái bản chất công việc đấy nó không đưa ra cái điểm mạnh của mình một cách nhiều nhất, nó không vận dụng được hết những cái điểm mạnh của mình. Nhưng mà có thể tìm cách linh hoạt, gọi là xoay chuyển công việc để mà khiến cho nó gọi là phù hợp hơn với cái điểm mạnh của mình. Ví dụ như là trước em với cả Linh có làm ở một cái công ty tư vấn tên là Fast Forward Advisors, thì bản chất tư vấn thì chắc là anh Quyền cũng hiểu đấy là mang tính dịch vụ, nó có rất là nhiều quy trình, nhiều template và mình chỉ cần theo những cái quy trình đấy thôi, nó không có gọi là chỗ lắm cho cái gọi là sáng tạo. Mà qua cái thời gian em làm thì em lại nhận thấy là điểm mạnh của em lại nằm trong cái việc gọi là sáng tạo. Và sáng tạo thì như cái kiểu em vừa nói đấy là gọi là lắp ráp những cái cũ theo một cái hướng nào đấy để tạo. Thực ra trong công việc như thế, nhưng mà em thấy vẫn có rất nhiều cái mà giúp cho em, có nhiều chỗ mà cho em có thể vận dụng cái sự sáng tạo. Thì ví dụ như là trong những quy trình của công ty thì lúc đấy nó vẫn còn phụ thuộc vào yếu tố con người hơi nhiều, và em có chatbot để có thể tư vấn cho mọi người là ví dụ như với những quy trình như này thì có các bước là gì, kiểu như là cái gọi là huấn luyện trong nội bộ công ty. Thì nếu mà mình linh hoạt một chút thì mình vẫn có thể tìm được những cái mà gọi là đưa ra điểm mạnh của mình, và như đấy cũng là một cái gọi là dấu ấn của mình cho gọi là cấp trên.
Chị nghĩ là xin đính chính lại một tí, ý chị là khi mà chọn sếp ý, tức là ở một góc độ là ví dụ mình thay vì chọn là cái công việc mà mình nhìn thấy cái lợi ích trước mắt thì mình quan tâm đến con người nhiều hơn, mình sẽ làm việc với ai. Và đôi khi là sếp thì không phải là, đương nhiên là sếp tốt không phải là người mà gọi là dắt tay chỉ việc rồi, bởi vì đi làm thì ai cũng phải có sự độc lập đúng không? Như là Dũng nói phải rất là chủ động ấy. Nhưng mà cái này nó thiên về cái chuyện là con người, tức là mình sẽ ảnh hưởng từ cái người mà làm việc với mình hàng ngày đúng không? Thì nếu mà mình tìm được cái người nào mà cái gut feeling của mình nó nói với mình là à đây là cái người mà mình sẽ học được rất nhiều, người đấy không chỉ là sếp mà còn là mentor của mình chẳng hạn, mình có thể kết hợp cả hai cái đấy thì rất nên. Cho nên là có nhiều bạn trước các sự lựa chọn
là hai điểm tốt nhất.
Đúng rồi.
Các bạn phải đứng trước các cái sự lựa chọn ấy thì đôi khi là nếu mà đã phải băn khoăn thì có nghĩa là không cái lựa chọn nào là nó đúng cả, mà mình phải là người làm cho cái lựa chọn của mình nó trở thành đúng. Thời khắc mà chị biết là chị nên chọn công việc này thực ra là vì sếp của chị, chứ cũng không hẳn là lúc đấy chị cũng chẳng biết là chị làm cái việc gì khi mà chị chọn đâu. Thì đúng như Dũng nói là công việc thì nó cũng phải luôn luôn chủ động đúng không? Thì mình phải chủ động thì sếp mới hướng dẫn cho mình hoặc là mới để ý đến mình. Chứ còn nếu mà mình cứ ngồi một chỗ và đợi chỉ việc thì có khi là mình cũng không còn ngồi ở đây nữa rồi, chỉ còn chưa đợi đến ai đến chỉ việc cho mình đâu đúng không?
Đúng ạ. Thì đó, khi mà mình không có lựa chọn hay là mình cũng chưa biết được là quyết định của mình đúng hay không thì mình hãy làm cho nó thành đúng.
Đúng rồi.
Các ý của Dũng mới thấy rất là hay. Tại vì là nói về cái sự chủ động đấy thì là hơi quay trở lại cái đấy, một cái mà anh nhắc đến lúc đầu, đấy là cái stoicism mà anh có theo dõi và anh gọi là anh follow ấy. Ở Việt Nam mình gọi là cái gì, triết lý khắc kỷ à, nghe nó hơi khổ tâm tí. Nhưng mà nghe hơi khổ, nhưng mà thực ra là có trong cái triết lý đấy nó chỉ đơn giản có một vài các cái ý. Đấy là một trong những ý quan trọng nhất, đấy là phân biệt rõ ràng giữa những cái gì mà mình gọi là mình kiểm soát được ấy và những gì mình không kiểm soát được. Đấy thì ví dụ như là nếu mà mình nghĩ như thế thì nó giúp mình gọi là phản ứng với cả các cái sự kiện xảy ra ở công ty hay là trong cái quá trình mình phát triển sự nghiệp của mình nó một cách nó dễ hơn. Ví dụ như là mình biết là mình cái mà mình kiểm soát được đấy chính là bản thân mình đúng không? Cho nên là lúc nào mình cũng chủ động, mình học hỏi, mình tìm tòi, mình học thêm cái bên ngoài, như Dũng bảo là tự đi học coding này, hay là tự lên trên mạng học thêm kỹ năng về Excel hay là SQL các thứ đấy, đúng không? Nhưng mà có những thứ mình không kiểm soát được, nhiều khi là mình rơi vào một cái team như thế nào. Nên ra là những lúc như thế thì mình phải gọi là tự xoay cho mình cái hoàn cảnh của mình nó phù hợp với mình. Nếu mà rơi vào phải manager mà không tốt thì mình cũng đừng có nghĩ là manager đấy là chúng nó làm gì ác với mình, hay là mình phải đau khổ dằn vặt mà mình chủ động mình đi tìm một manager mới, tìm một team mới, kiểu đấy. Cả Dũng lẫn cả Vy Anh chia sẻ được cái mà mình cũng rất là đồng tình. Vắn tắt lại thì chắc là có ý quan trọng nhất là một là con người đúng không? Bao giờ là mình đi, thực ra đấy là một cái bài học quan trọng nhất là mà mình rút ra trong quá trình đi làm 4-5 năm, đấy là cái gì nó cũng quay trở lại là con người. Mà có lẽ là một trong những cái kỹ năng, hay là một trong những, nếu mà phải để nói về một cái characteristic, một cái tố chất của con người mà mình nhận ra là ai cũng nên có, nên trao dồi, đấy là cái empathy. Nó khác với cả sympathy đúng không? Nhưng mà nghĩa là đây là mình lúc nào cũng phải suy nghĩ theo cái góc nhìn là ở trong cái vị trí của người đấy thì người ta sẽ cảm thấy như thế nào, và nó giúp cho mình tự động là mình chia sẻ, mình cộng tác với họ một cách dễ hơn. Hay là mình nhìn từ vị trí của manager, mình nhìn vào mình thì như thế nào, hay là mình nhìn vào vị trí của khách hàng của mình thì họ nghĩ như nào, hay là nhìn vào vị trí của bạn đang làm finance hay là marketing bên cạnh mình, người ta nghĩ như nào, thì nó giúp cho mình gọi là mình tương tác với người ta dễ hơn. Và quay trở lại cái ý mà vì anh nói là về gọi là stakeholder management đúng không, Dĩ Hòa, Vĩ Quý đấy. Cái thứ hai thì y hệt như là ý của Dũng nói là, nhưng mà mình dùng cái từ nó gọi là, bên này nó gọi là growth mindset đúng không, nghĩa là tư duy phát triển. Không lúc nào mà mình ở trong một cái công việc mà mình nghĩ là mình đạt cái công việc đấy rồi và mình dừng lại. Và nó giống như kiểu là cái câu mà học nữa học mãi, nghĩa là thật sự là trong cái công việc mình là mình phải như thế. Nghĩa là mặc dù là mình đang làm cái công việc nó rất là phù hợp rồi, lương lậu rất là tốt, điều kiện rất là tốt, nhưng mà để mà mình dừng lại thì quá là buồn. Nên cho nên là luôn luôn là mình ở bên cạnh là mình phải đi học, mình đi tìm tòi, và mình và quan trọng nhất là chắc là tốt nhất là nên học những kỹ năng mà bạn ấy Dũng có nhắc đến, đấy là hard skill đúng không, là technical skill. Ví dụ như cả Linh và Dũng với cả Vy Anh cũng, tất cả cả bốn bọn mình đều làm những cái vị trí nó gọi là soft skill phải rất là tốt rồi. Nghĩa là presentation này, xong rồi là việc cách liên lạc với mọi người này, cách kiềm chế tâm lý của mọi người, thì đấy những cái nó gọi hay gọi là soft skill. Nhưng mà cái hard skill là một cái mà nên dành thời gian ra bên ngoài để thật sự trau dồi. Ví dụ như là học coding là một trong những cái hard skill này. Học Excel cũng là một cái hard skill này. Đấy, thì nghĩa là nếu mà mình có những cái đích mình đặt ra trong quá trình mình đi làm, để mà mình không chỉ là mình đến công ty mình làm từ 9 đến 5 giờ, mà có khi là làm từ 9 đến 5 giờ nhưng mà rồi từ 5 đến 7 giờ là mình ngồi mình học thêm. Đấy. Đặc biệt là trong cái khoảng thời gian đầu khi mà mình bắt đầu đi làm thì nó cực kỳ quan trọng, tại vì là nó như kiểu là cái investment mà mình make upfront ấy. Và nó là không, đấy ví dụ như hồi xưa Dũng thích value investing đúng không? Thì cái này nó là compounded interest còn gì nữa. mình học càng nhiều lúc đầu thì cái kiến thức, cái interest trau dồi của mình nó càng siêu nhiều. Với cả cái ý cuối thì cũng không nói thêm nhiều nữa, nhưng mà nó y hệt như là cái ý mà mình nhắc đến khi mà đi tìm việc, đấy chính là cái sự quyết tâm vì ý chí. Cái đấy thì cũng nhắc đến như một trong những tập trước của Unlock FM, và nó đặc biệt là nói về cái sự khác biệt giữa, ví dụ như mình là một người châu Á hay là một người không phải bản xứ ở đây và đi làm ở đất người, thì bao giờ mình cũng thấy rõ một cái sự khác biệt là không phải là các bạn ấy không quyết tâm như mình, nhưng mà tại vì là các bạn ấy đang ở đất nhà ấy, như kiểu mình đang đá sân nhà thì họ lúc nào cũng hơi relax hơn một tí, hơi chủ quan hơn một tí. Nhưng mà tại vì mình biết là ở đây là mình không được đánh giá cao bằng mọi người, là bởi vì những cái sự khác biệt về văn hóa, sự khác biệt về kể cả về ngoại hình đúng không, mình lúc nào mình đứng ở trong phòng lúc nào mình cũng lùn hơn tất cả mọi người, thế là tự động là mình có một cái lòng quyết tâm nó hơi nhỉnh hơn một tí, không có nghĩa là mình cao hơn tất cả mọi người, nhưng mà chính vì cái đấy nó giúp cho mình phát triển ở trong cái sự nghiệp tốt hơn. Nhưng mà cái quan trọng đây là nó không thể dừng lại được, cái lòng quyết tâm này nó phải lúc nào nó cũng cháy. Đấy lý do tại sao mình cũng hay nói về cái chủ đề như kiểu trong ta đi Tây hay là Unlock FM là luôn luôn trau dồi, luôn luôn tìm hiểu. Thì đấy là chắc là ba ý không khác mọi người lắm, chỉ là mình phrase nó theo một cách hơi khác thì thôi. Còn Linh.
Với em thì em nghĩ là có những cái điểm mà rất giống mọi người. Thứ nhất là luôn phải connect với mọi, kiểu kết nối với người khác, luôn là mọi việc hơn được mình mong đợi. Và cuối cùng mọi thứ đều hoàn toàn có thể, vì thực ra tất cả những thế này đều là con người mà. Có thể là mọi người nói là không, tôi không làm được, nhưng thực chất là có thể mọi người không muốn làm thôi, chứ mà mình mà ngồi thuyết phục, ngồi cầu xin ở đấy thì vẫn làm được mọi thứ thôi. Thì như cái anh Quyền cũng nói là em thử rất nhiều thứ, em làm rất nhiều hustle, thì em phát hiện ra là thực ra em làm nhiều thứ thế vì có thể nhiều lúc em không thấy công việc của em là cái công việc chính của em không phải cái thứ mà em kiểu 100% yêu nó mọi lúc mọi nơi. Thế nên em cũng phải làm cái thứ mà có công việc chính, công việc phụ, chẳng hạn ví dụ bán sách hay khác. Tại vì thực ra nói thật với mọi người là nhiều khi em làm bán bia ấy, em thấy là kiểu nó cũng rất kiểu sai. Là cái lúc nên là em luôn phải làm một cái gì đấy tốt hoặc là kiểu có ý nghĩa để bù đắp lại cho những cái lỗi sai của mình chẳng hạn.
Bỏ ra rồi, anh thích bia mà, anh thích bia hay thích lắm.
Có những cái câu nói rất là cliché là hãy làm những cái việc mà mình thích, nhưng mà không phải thực sự là đúng, là không phải ai cũng làm có cơ hội để được làm cái việc mình thích ở công việc chính. Thì em nghĩ là em phát hiện ra là có hai cái bài học liên quan. Đó là đầu tiên là hãy thử yêu cái công việc đấy trước. Nhiều khi công việc hoặc là đam mê không phải là mình yêu nó ngay từ lúc đầu, nhưng mà mình càng làm mình càng thì em nhớ một cái hồi em làm FA với anh Dũng, thực ra ngày nào em cũng kiểu kéo sát đến công ty rất là chán trường, nhưng mà cô em nói là con thử yêu cái công việc đấy, thử xem, thử làm nó tốt hơn. thì xem mọi thứ khác không, thì đúng là khác thật. Thì kiểu nếu mình làm mọi thứ như đấy là đứa con của mình thì đúng là mọi thứ nó cũng tuyệt vời hơn thật. Nhiều khi không phải là mình sẽ không tìm được cái thứ mình thích ngay từ lúc đầu, nhưng mà nếu mà mình dành nhiều cái cố gắng hơn như các anh chị cũng nói rồi ấy, thì có thể đấy là một cái thứ mình thích, mình yêu sau này. Hoặc thứ hai là nếu mà không làm được điều mình thích ở công việc chính thì có thể làm một công việc phụ, có thể là podcast. Bây giờ có thể điện thoại, không cần phải thu mic chẳng hạn, có thể làm podcast bằng qua điện thoại kể về ngành của mình thôi. Và nốt cái bài học cuối cùng là em nhận ra là mình cũng không thể biết là mình người nào là người giúp mình trong cái thời điểm nào đấy đâu. Nghĩa là đừng có đối xử tệ bạc với ai đấy, vì thực ra sau này người đấy chính là người giúp mình. Thì hãy nếu mà thấy mọi người khó khăn thì hãy giúp đỡ. Em nghĩ là lúc đấy thì khi mình đúng không? Ôi, em cảm ơn lắm. Có một thứ khó quá thì cứ hỏi mọi người giúp đỡ, xong rồi sẽ có nhiều ý tưởng mới mà mình cảm thấy nó đỡ phải làm mọi thứ một mình ấy.
Giống như kiểu hồi xưa mà anh đối xử xấu với cả Linh ở Sunrise, sao bây giờ không ngồi làm podcast với nhau?
Thực ra em thả mọi người đối xử xấu với em còn hơn là em đối xử xấu với mọi người. Em sẽ kiểu ăn năn hối lỗi, xong rồi sẽ bị cắt ngay ngày hôm sau.
Thế các cái ý thứ hai của Linh rất là hay, hãy thử cố gắng yêu công việc của mình trước ấy. Xong rồi là đi tìm những cái công việc phụ. Mà thực ra là cái chuyện công việc phụ ấy, kể cả mình có rất là yêu thích công việc chính, nhưng mà chắc là mọi người ở đây, tại vì cả bốn bọn mình đều đang làm cùng cái podcast, nên là đều đồng tình với chuyện là lúc nào cũng nên có một cái side project, đúng không? Lúc nào cũng có nên một cái kiểu giúp cho mình nó gọi là gì nhỉ? Mở rộng cái yêu thích của mình, xong rồi làm những cái gì đấy bên ngoài cho nó phong phú hơn một tí. Chứ thực ra là bảo là bây giờ sáng mở mắt ra dậy đi làm, tối đi về xong vẫn làm cùng công việc đấy, nó cứ như thế hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng thì chắc chán chết đúng không? Lúc nào mình cũng nên làm cái gì đấy, cái project riêng ở bên ngoài. Mà biết đâu rồi đấy, chính cái dự án bé bé đấy nó lại biến thành cái gì đấy rất là to.
Corona này mình sẽ phát hiện ra là đừng có kiểu đặt tất cả quả trứng vào một cái giỏ ấy, thì mình cũng không biết cái gì sẽ xảy ra.
Chuẩn đúng rồi đấy.
Nhưng mà đây là lúc mà mọi người có thời gian ở nhà thì đấy, nên suy nghĩ về việc là nếu mà mình đang không làm hay là đang chưa làm đủ những cái dự án bên ngoài thì làm gì, làm thêm cái gì. Bây giờ đang ngồi ở nhà này thì đấy, như Gia Linh bảo, lấy cái máy di động ra, download một cái app nó gọi là Anchor bên Spotify à, cái app siêu dễ làm podcast, bật lên nói chuyện phát sóng luôn, đúng không? Tại sao không?
Mà có một cái chị rất là thích tinh thần của Gia Linh, tức là Gia Linh làm rất nhiều thứ và Gia Linh rất là nhiều năng lượng, nhưng mà em không, tức là ví dụ em làm một cái gì đấy, em không kiểu là ui nó sẽ làm cái này rồi nó sẽ thành cái này to, xong rồi đặt ra một mục tiêu rất là hoành tráng cho nó, và để không làm được thì kiểu rất là áp lực ấy. Em rất là tận hưởng cái hành trình mà em làm những thứ nhỏ nhỏ của em chẳng hạn, và em rất là kiên trì, tức là vì em thích mà, đúng không? Chị thấy đấy là một cái năng lượng rất là tốt, giúp em có thêm cả nhiều nguồn cảm hứng cho cả công việc của em nữa. Thì cái đấy cũng là một cái mà mình nghĩ là nhiều bạn nếu mà có muốn thử một cái gì đấy thì cũng nên bắt đầu như thế, đừng nghĩ quá nhiều đến kết quả. Không bao giờ có thể biết được là kết
thử nghiệm,
quả
thử nghiệm,
đúng rồi, chính xác, phải thử nghiệm và phục vụ chính cái sở thích của mình đã. Và một khi mà mình đã tốt rồi thì những cái khác nó sẽ đến sau. Đang ở trong một cái mạch nói về chuyện là làm công việc chính, công việc phụ. Thế thì bây giờ nếu như là không làm công việc hiện tại thì các bạn sẽ làm việc gì?
Có thể kiểu vui vui một chút là mình sẽ đoán người khác làm gì đâu.
Được.
Bắt đầu ra luôn.
Thế bây giờ đoán thế nào nhỉ?
Bây giờ mình đoán em chẳng hạn, xong rồi mình kiểu vòng quanh chẳng hạn ấy, xem câu nào đúng nhất.
Ok.
Thì đoán về Gia Linh trước cái gì?
Xem
nào.
Mọi người kiểu bật ra thôi, cũng không cần kiểu có một cái suy nghĩ gì quá căng thẳng.
Không, cũng muốn suy nghĩ.
Anh nghĩ Linh sẽ kinh doanh và mở hàng cà phê.
chị cảm thấy là Linh có một sự tò mò và rất là thích học hỏi, thích nói chuyện. Xong rồi Linh cũng rất là muốn có một không gian riêng. Chả hiểu sao tự nhiên chị nghĩ là Linh sẽ đi bán cây cảnh.
Dự án tiếp theo đấy, dự án tiếp theo đấy.
Rất là random.
Em có một Instagram cây cảnh.
Thật
á? Thật luôn.
Đây là
đừng hỏi.
Plan hỏi.
Thật á?
Tại vì ngày xưa cái hôm mà em về nước xong em kiểu buồn quá, xong rồi em kiểu không kiếm được việc, như thế là em bắt đầu mua cây, mua một cây ở North Cafe. Là cái cửa là ngay đằng sau cái SS sắp tới á.
Ồ.
Thế em ra được rất nhiều thứ từ kiểu nhìn cây, xong kiểu cây. Kiểu mọi thứ cũng không cần phải nhanh chóng chóng là có một câu trả lời, như kiểu các bạn cây kiểu mỗi ngày các bạn ấy vui vẻ mặc lên một.
Đúng rồi, chị hình dung về Linh là như thế đấy. Tức là em không cần phải tìm niềm vui từ những người khác. Ngay từ lúc đấy cũng nói là em cũng không quá vội vàng trong chuyện tìm người yêu ấy. Em không cần phải tìm niềm vui ở những người khác, mà em có thể tìm tạo ra niềm vui cho em ở chính những cái rất là nhỏ xung quanh em. Thì tự nhiên chảy ở sao tự nhiên chị lại nghĩ là em sẽ trồng cây.
Ra là em trồng rồi.
Thực ra câu trả lời đúng, em nghĩ là mọi người cũng khá đúng. Thực ra em muốn mở một cái complex là gồm kiểu hiệu sách, nhà hàng, cà phê, khách sạn, cây nữa, nhưng mà có thể cây sẽ là cái vật trang trí xuyên suốt. Nhưng mà ra em chưa bao giờ làm, tại vì em nghĩ là em sợ cái, em cũng bị sợ cái idea commit vào một cái gì đấy. Thế em nghĩ là làm một cái đấy mình sẽ bị ở Việt Nam một thời gian dài thì mình không thể bay nhảy được nữa. Thế đấy, nghĩa em nghĩ là mọi người nghĩ đúng quá. Em cũng hơi sợ. Kiểu như một cái tờ giấy. Mọi người nhìn thấy hết. Ai chuẩn bị lên thớt.
Cho Dũng đi.
Nhanh lắm.
Rồi, mọi người đoán thử xem.
Khó.
Anh thì anh nghĩ Dũng chắc là sẽ có thể thích làm. Anh để ý là em rất thích tìm hiểu về các cái chủ đề này, xong thích tìm hiểu về các cái pattern này, xong rồi là đấy kiểu lắp ráp các cái thứ như em nói đấy, kiểu các cái mảnh Lego đấy. Thì nếu mà em làm theo kiểu dạng của business analyst, nhưng mà không phải là viết, không phải là để làm trong công ty tech, mà theo kiểu là viết bài này, viết về phân tích này, thì có thể cũng khá là hay.
Wow. Em chưa bao giờ nghĩ như thế, nhưng mà
nhưng mà anh cũng thích phân tích mà Dũng.
Có đúng. Bạn xem.
Cái đầu tiên kiểu nổ ra trong đầu em là kiếm đạo. Nhưng kiếm. Mà em
Why?
Không có lý do gì, nhưng tự nhiên kiểu nỡ em kiểu nghe câu hỏi trả lời đấy xem nghĩ ra kiếm đạo. Tại kiểu nhìn anh Dũng trong bộ kiếm đạo nên em nghĩ cũng hợp lý.
Kiếm đạo là cái của bọn Nhật á?
Kendo.
Cái
gì nhỉ?
Kendo.
Đừng hỏi em lý do, em cũng không nghĩ ra.
Em nghĩ là chốt lại thì nếu như mà thực chọn mà không cần phải quan tâm đến cái chuyện kiểu tiền năng hay gì đấy thì chắc là sẽ đi làm nhạc sĩ hoặc là YouTuber. Nhưng mà liên quan đến âm nhạc, tại vì từ bây giờ em cảm thấy rất là thích âm nhạc và rất là thoải mái với cái việc mà chơi nhạc. Và có một cái này mà nói chung là gặp ai cũng phải nói, bởi vì nó là kiểu một cái nỗi lòng rất là lâu. Đấy là thực ra em học toán nhưng mà em lại thấy nó cực kỳ liên quan đến âm nhạc. Đấy là ví dụ như là có những cái nốt mà tại sao mình lại nghe thấy hợp tai và có những nốt thì không ý. Thì hoàn mình có thể dùng toán để mà giải thích. Và đấy là do sống. Còn cái thứ hai nữa là ví dụ như có những cái giai điệu mà có thể là cái này chỉ có mình em thôi, nhưng mà có những cái giai điệu mà mình có thể rất là dễ nhớ nếu như mà mình đặt cho mỗi một cái nốt là một cái số, kiểu như số chẵn hay số lẻ, thì mình sẽ thấy là có một cái sự pattern, nó một cái sự lặp lại.
Đúng.
Cho Vi Anh lên search trước nha.
Bây giờ mới biết bạn đâu là bạn của mình đúng không?
Nếu mà em đoán thì em sẽ đoán là chị sẽ đi làm chính trị gia.
Wow. Năm
có vẻ như các cái câu đoán của em nó hơi bị lệch pha nhỉ?
biết đâu.
Em không biết đâu, nhưng mà em thấy có một cái vibe từ chị đấy là chị rất là luôn sẵn sàng chiến đấu vì lợi ích chung của mọi người. Nhất là từ cái chuyện các câu chuyện chị kể trong công việc. Em nghĩ là cái đấy thì thường là mấu chốt của những cái chính trị gia mà khá là nổi. Ví dụ như kiểu Obama chẳng hạn. Obama cũng có kiểu 1-2 năm đi làm ở công ty tư nhân, xong sau đấy chán quá thế là bỏ đi làm community officer. Gọi là cái gì? Cái kiểu tổ trưởng tổ dân phố ấy.
Ok.
Chả hiểu sao ngày xưa đi xem bói có người cũng nói như thế. Làm cho chị cũng một thời gian băn khoăn.
Khéo 5 năm nữa mình lại được vote cho chị Vi Anh.
Tổ trưởng tổ dân phố cái gì? Phường Hóa Thám.
Phường Liễu Giai. Các bạn ấy vote cho mình.
À, Liễu Giai, Liễu Giai.
Góc đi từng con phố.
Em thấy là giọng Vi Anh quá hay. Vi Anh là viết rất là hay, rất là tỉ mỉ. À, kể cả trong những lúc mà viết kịch bản này hay là edit lúc sau ấy, là từng những chữ ậm à ậm ừ hay là âm nhạc nó cũng phải phù hợp thì là đều có hết. Em dự đoán là Vi Anh sẽ thích làm, thực sự ra là bây giờ nó cũng là một nghề luôn, nó chính là podcaster như thế này, nhưng mà quan trọng là làm một cái gì đấy mà nó liên quan đến sản xuất ra nội dung này, sáng tạo này, và nó phải cần sự tỉ mỉ đấy. Nên nó không phải làm theo kiểu qua loa.
Có một lần chị xem một cái phim này, chả nhớ là phim gì nữa, nhưng đại khái là nhân vật trong phim có nói là anh ấy tìm ra được cái đam mê của anh ấy khi mà anh ấy nhớ về những cái ngày mà anh ấy còn bé, kiểu 4-5 tuổi ấy. Xong rồi làm những cái gì mà anh thực sự rất là thích. Thì chị cũng nghĩ lại cái quãng thời gian đấy. Và chị nhớ ra là có một khoảng thời gian, hồi đấy là học lớp 3, lớp 4 gì đấy, không nhớ nữa, đại khái là hồi tiểu học, đã cho gọi là mở business cho thuê truyện tranh. Hàng cho thuê truyện ở ngay đầu nhà vệ sinh công cộng. Thế là cô nào mà cho con đi ra là phải qua hàng truyện tranh của chị rồi. Và đấy là sau một tháng trong một tháng hoạt động là có 4 đứa thì mỗi đứa lãi được 5.000 đồng ngồi đấy. Trẻ con thì cũng rất là to ấy. Xong nghĩ
nhiều lắm. Nhiều lắm.
Mình cũng có máu entrepreneur kinh vãi. Thì cái đấy cũng là một cái viết rất là hay. Xong rồi thì đúng như là mọi người cũng nhận thấy là chị cũng đôi khi cũng có rất là nhiều những cái mong muốn xây dựng một tập thể mà mọi người đều có cảm nhận được là mình làm được một cái việc gì có giá trị. Thì chị cũng rất là muốn thử nghiệm những cái đấy trong một môi trường mà mình có thể sáng tạo nên. Cũng chưa biết sẽ là cái gì, nhưng mà dạo này chị hay suy nghĩ về vấn đề đấy. Và một giống như Quyền cũng nói là đấy, thì sáng tạo về nội dung thì có thể biết đâu một lúc nào đấy được nghỉ hưu sớm. Thì chị muốn ở nhà viết, suy nghĩ và viết câu chuyện. Vì chị cảm thấy là nếu mà viết được một câu chuyện hay và nó chạm được đến trái tim của người khác ấy, thì nó thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của người đấy luôn.
Đúng không?
Nhưng mà tất nhiên là để làm được cái việc đấy nó không dễ, đúng không? Mình phải sống đó.
Đúng rồi.
Phải trải qua
là về già đi viết.
Rồi con cá tiếp theo.
Mời anh.
Con cá cuối cùng một gì nữa.
Cá cuối.
Thật.
Ui khó đấy. Em vừa nghĩ ra rồi.
Linh đoán được rồi.
Em vừa nghĩ ra rồi á.
Em nói luôn đi.
Em nghĩ là giáo sư hoặc thầy giáo.
Phải.
Tại vì như kiểu lúc này em chia sẻ là kiểu cái ấn tượng của em là khi mà anh kiểu nói về đi du học ở Sunrise ấy, kiểu ôi tại sao người ta hay nói kiểu smooth và đĩnh đàng như thế. Nhưng mà em nghĩ là thực ra có rất nhiều người cho bọn mình không thích làm giáo sư hay là không thích làm thầy giáo hay cô giáo, nhưng mà em nghĩ là kiểu đấy cũng là một cái ngành để có thể là influence, có sức ảnh hưởng mọi người này. Xong rồi những kiến thức mình tích lũy bao nhiêu năm, ví dụ kiểu kiểu anh cũng có rất nhiều kiến thức mình có thể chia sẻ, đấy cũng là lý do anh làm podcast chẳng hạn, thì anh có thể chia sẻ với các bạn.
Chị thì nghĩ là không biết là có bao giờ Quyền consider làm doanh nhân không, vì chị thấy Quyền quá hợp. Quyền có Quyền có sự sáng tạo, Quyền có tham vọng, Quyền có rất là nhiều những kỹ năng mềm phù hợp để trở thành một người mà tạo ra một cái business cho riêng mình. Vì thật sự là không phải là nhiều người, ví dụ kể có ý tưởng hay là nguồn lực chẳng hạn, nhưng mà người ta không có những cái kỹ năng đấy ấy. Thì khi mà buổi nói chuyện thì mọi người sẽ không có thể hiểu hết được. Nhưng mà chị thì ví dụ gặp Quyền ở ngoài nói chuyện với Quyền thì chị cảm thấy rất là rõ cái điều đấy, có cái sự sắc sảo và có cả cái sự uyển chuyển ở trong giao tiếp cũng như là trong rất là nhiều công việc. Thì chị nghĩ là điều đấy là một cái yếu tố mà nếu mà không dùng thì rất là phí.
Cảm ơn mọi người, nghe flattering quá. Nhưng mà nhưng chúng ta cũng rất hay là cả ba cái mà cả Vi Anh, cả Linh, cả Dũng vừa nói đều là ba cái mà mình cũng đã từng nghĩ đến chuyện sẽ làm, nghĩa là actually là consider làm cái đấy. Đem lý do tại sao mình làm Unlock FM đúng không, là mình muốn là nghe những câu chuyện của mọi người, nhưng mà đặc biệt là cái đợt mà gần đây mình về Việt Nam ấy, sau mình nói chuyện với mọi người mình thấy là ai cũng có ý tưởng đấy, ví dụ như là Linh, Hustle, đấy, Dũng cũng có ý tưởng riêng đấy, nghĩa là ai cũng là một doanh nhân hết đúng không? Thế mình làm này mình đang làm doanh nhân, là chỉ là mình chưa biến nó thành business thôi. thì chắc chắn là về lâu về dài rồi sẽ đi vào con đường đấy. Để chờ lúc mà tiền cho phép thôi.
Chứ
bây giờ
đấy.
Mà không mang cơm về cho nhà thì ăn thì bị chết. Nhưng mà thực ra là câu trả lời thì ở đây là anh nghĩ là nếu mà lệch pha nhất và không liên quan gì những cái mình đang làm bây giờ ấy, là muốn đi làm chính trị gia, nó không dễ đấy. Em cũng nghĩ là làm trong chính quyền ở bất cứ nơi đâu, kể cả Việt Nam hay nước ngoài, nó đều không dễ. Nhưng mà em nghĩ là có vài cái sao em nghĩ thế. Một là em nghĩ em làm được, nghĩa là em nghĩ là em không ngại lắm về các cái gọi là các cái đằng sau của chính trị ấy. Mình nghĩ là mình cũng có một cái lòng chắc gần là mình muốn làm cái gì để nó có cái sự ảnh hưởng lớn đến xã hội ấy.
Ừ, đúng rồi.
Thì ai bao giờ chẳng nghĩ, chắc chắn là ai cũng đã từng nghĩ đến chuyện là mình ước gì mà mình làm trong nhà nước, đúng không? Như kiểu mình đi học mà mình thấy hệ thống giáo dục có vấn đề thì mình nghĩ ngay đến chuyện là muốn làm vào bộ giáo dục để sửa chữa cái vấn đề này. Nhưng mà bây giờ thì nó hơi xa quá rồi. Bây giờ thì vào nhà nước thì
không được quá
muộn. Ừ, đúng là không được quá muộn thật. Đấy, rồi sao lại đi làm tổ trưởng tổ dân phố?
Không, nhưng mà thật ra thì cũng không muộn đâu. Tức là ý là có thể là không làm chính trị ra, nhưng mà cái đích đến có thể vẫn là cái đích đến cuối cùng là tạo ra ảnh hưởng, đúng không? Mình có thể làm công việc khác.
Đúng rồi.
Thì có nhiều con mà, đúng không?
Chúng ta cũng chia sẻ được khá là nhiều các câu chuyện khác nhau xung quanh cái việc học với cả đi làm. Thì thời lượng của tập thì cũng khá là dài, thì bây giờ để kết thúc thì mọi người có muốn chia sẻ một số ví dụ như là sách này, hay là podcast, hay là blog mà mọi người hay theo dõi không?
Thế thì anh có thể bắt đầu trước. Cái quyển sách thì cũng đã nhắc đến rồi. Đối với anh bây giờ thì đấy chắc là quyển sách gọi là Most Transformative Book. Là cái quyển Meditations của ông Marcus Aurelius đấy. Nó hay ở cái điểm để giới thiệu qua mọi người, cái quyển sách đấy nó như kiểu là một cái nhật ký của một cái ông hoàng đế. Ông đấy thì theo cái trường phái Stoicism này. Ông đấy cứ mỗi buổi sáng ông đấy viết xuống nơi quyển sổ mà những cái suy nghĩ của ông ấy về cuộc sống hàng ngày, về những cái mà ông phải trải qua. Nhưng mà cái hay ở đây là ông đấy lúc đấy nhá, nếu mà mọi người theo dõi lịch sử, ông đấy lúc đấy là người the most powerful man on earth, đúng không? Ông ấy là the Roman Emperor. Không ai trên thế giới lúc đấy là to hơn ông ấy cả. Mà trong cái quyển sách này ông ấy ghi những cái dòng, những cái suy nghĩ nó rất là đời thường, nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là... Mà như kiểu là mình nghĩ là không thể nào một ông hoàng đế lại có thể suy nghĩ như này được. Mà nó rất là timeless, nó viết được từ cái đây hơn 2.000 năm rồi. Mà đến bây giờ nó vẫn rất là relevant, và đến bây giờ thì cái stoicism đấy nó đang như kiểu đang on the rise ấy. Nếu mà mọi người để ý thì chắc là cũng nhiều bạn bè xung quanh cũng đang theo dõi cái này. Nếu mà mọi người có thể thử đọc qua cái quyển này rất là ngắn, tầm... đọc trong chưa đến vài ngày là xong. Nó ngắn thế là anh mang theo người luôn, nên như kiểu là một cái quyển lúc nào mình cũng có thể lôi ra, mình đọc một vài chữ xong rồi mình dừng lại, mình lại move on, mình làm cái gì để tiếp đấy. Nên còn nó remind mình về những cái triết lý ở trong Stoicism này thôi. Còn về podcast thì đây là một cái podcast ngoài cái chuyện đấy đi, như là bảo mọi người hãy nghe Ta Đi Tây và Unlock FM, thì có một podcast mà bao giờ anh cũng chia sẻ với mọi người, mà thực ra cũng chắc là một cái mà dẫn đến cái niềm yêu thích podcast cho anh. Đấy là một cái podcast gọi là The Exponent. Cái này là của một ông cũng khá là hay. Ông đấy sống ở Đài Loan. Ông đấy là một nhà phân tích business analyst sống ở Đài Loan. Và ông đấy có một cái blog tên là Strategy. Cái này có thể link đến mọi người sau. Nhưng mà cái podcast này thật sự là nó là một cái podcast đối thoại giữa ông ý và một người bạn thân, là một anh người Úc. Nhưng mà đơn giản là họ lúc nào cũng nói về một cái vấn đề về tech hay là một vấn đề ở trong xã hội, nhưng mà dưới cái angle là nó là một cái intersection giữa business và tech ấy. Thì chỉ cần nghe cái podcast này hay đọc cái blog này thôi là kiểu cảm giác cái kiến thức của mình về những cái ảnh hưởng của công nghệ này, những cái cách mà các công ty đang đưa ra các sản phẩm, những cái phân tích theo kiểu là những cái bài nó nói chuyện về cái streaming wars bây giờ chẳng hạn. Thế ví dụ như Netflix có thật sự là một công ty tech không, hay là một công ty về nội dung đấy. Nghĩa là nếu mà mọi người thích về tech hay là thích về cái những cái nền công nghiệp bây giờ nói chung ấy, Bởi vì bây giờ cái gì cũng là công ty tech mà, đúng không? Ai nói bây giờ công ty nào cũng là công ty tech thì hãy nghe cái podcast đấy và đọc cái blog đấy. Thì có hai cái đấy là lúc nào cũng recommend cho mọi người.
Còn về phía chị thì để mà tìm ra một đầu sách thì rất là khó, không muốn thiên vị một đầu sách nào, nhưng mà trong các tác giả thì chị có thể là sẽ thích cách kể chuyện của Malcolm Gladwell nhất. Có thể là sách của ông ấy không phải là hay nhất, và thực ra những cái ý tưởng mà ông ấy viết cũng không làm cho mình phải wow hay gì cả, nhưng mà cái cách dẫn chuyện của ông ấy thì nó rất là gần gũi, ít nhất là nó có thể gợi mở để cho mình đọc cái quyển sách của ông ấy đã. Thì dạo gần đây là có cái quyển mới nhất của ông ấy là Talking to Strangers ấy. Thì nó cũng không phải là quyển hay nhất của ông ấy, chị nghĩ thế, mà nó cũng không phải là quyển quá xuất sắc, nhưng mà nó lại đề ra một vấn đề là những người mà mình gặp ấy, thì đôi khi mình đừng để những cái stereotype và những cái định kiến của mình, hoặc những cái gì mà mình nhìn thấy bề mặt thì chưa chắc đã là những cái mà thể hiện con người thật của bên trong của họ. Và mình phải là một người quan sát rất là tốt để có thể đọc vị được những cái người mà mình giao tiếp hàng ngày. Thì có rất là nhiều câu chuyện thú vị, đi sâu vào thì rất là nhiều, nhưng mà mọi người có thể tìm đọc. Cái đấy cũng là một sách rất là nhẹ nhàng. Ngoài ra thì có thể nói về sách tiếng Việt thì chị rất là thích một cái quyển sách này, có thể mọi người có ý kiến trái chiều, nhưng mà một trong những tác giả Việt Nam mà chị khá là thích, tác giả trẻ là chị Phan Việt. Chị có viết một quyển sách tên là Về Nhà, chị có recommend cho Tiên. Nó không phải là một quyển sách có một cái thông điệp gì cụ thể đâu. Nó chỉ là kể hành trình của chị Phan Việt khi mà ở chùa trong vòng mấy tháng khi mà chị làm nghiên cứu ấy. Chị Phan Việt là giáo sư ở Mỹ, thì chị có về Việt Nam làm nghiên cứu về những cái liệu pháp tâm lý. Thì hồi đấy chị có về một cái chùa ở ngoại ô Hà Nội. Thì xuyên suốt quyển sách chị chỉ ghi lại nhật ký của chị hàng ngày như thế nào. Cảm thấy là mỗi một lần mình đọc mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng ấy. Và chị cũng dần bắt đầu có tìm hiểu về Phật giáo, và chị cũng rất là thích. Cảm thấy mình cũng áp dụng được rất nhiều thứ và tìm được cái sự cân bằng ở trong cuộc sống lẫn công việc của mình. Thì đấy có thể là một đọc thử. Còn nếu ví dụ mọi người chưa có thời gian muốn xem cái gì thì nhanh chẳng hạn, thì ở trên YouTube chị cũng hay follow CNBC. Thì họ có rất là nhiều những cái playlist như kiểu là If you invest in kiểu Starbucks vào năm, nếu mà đầu tư vào Starbucks vào năm 2019 với cả năm 2009 nữa khác nhau như thế nào, rồi tiền của mình như thế nào, rồi có những cái rất là random như kiểu hệ thống y tế ở Đức thì nó như thế nào đấy. Thì cái cũng khá là fun, một cái kênh tên là Asian Boss.
Asian Boss đúng không?
Chị rất là thích cái kênh đấy, bởi vì nó rất là hỏi những cái rất random. Kiểu hôm trước vừa mới phỏng vấn một cái bạn này là làm một cái nghề mà mình không bao giờ biết, tên là cái nghề là nghề hostess
ở Nhật.
Xong phỏng vấn một cái bạn là number one kiểu hostess ở Japan. Tò mò cũng hay, xong rồi có cả nghề làm bạn trai, làm bạn gái thuê. Thích thì thuê anh này làm bạn trai bạn gái, cũng hay. Thì chị thấy cái đấy cũng là cái mà sẽ làm chất liệu cho mình trong việc làm podcast hoặc là trong công việc thì cũng vui.
Thực sự là dạo này em cũng chỉ đọc một vài cái sách chứ không phải là quá nhiều, nhưng mà em thấy có một dòng sách Việt Nam mà mới bắt đầu, không biết có phải mới không, nhưng mà có một dòng sách Việt Nam về ở tâm lý trị liệu, em thấy khá là hay, và những cái nó viết khá là thiết thực. Đấy là dòng sách của Oopsie. Xem cái phần mô tả này, tên thì trong đấy có nhiều quyển em thấy khá là hay, nhưng mà có một quyển ví dụ như là về gọi là cái gì, trí thông minh cảm xúc emotional intelligence. Cái này thì không phải là một cái quá là mới, nhưng mà cái quan trọng là mình nhận diện được những cảm xúc của mình và nguyên nhân là gì, và mình quản lý những cái kiểm soát những cái cảm xúc đấy như thế nào ấy. Thì thực sự là chưa có một cái gì đấy mà nó cho mình những cái kiểu từng bước một, những cái cách để mà mình nhận diện và quản lý cảm xúc. Thì một cái quyển này viết ở của một cái nhóm Việt Nam thì em thấy viết khá là chi tiết và khá là thiết thực. Còn về podcast thì trước em có nghe một podcast, và đây là cái podcast mà khiến cho em muốn làm podcast. Đấy là tên là Life Coach School Podcast của Brooke Castillo ở trên iTunes. Mọi người có thể vào description để xem cái tên của podcast này. Nhưng mà nói chung là cái podcast này cũng lại về tâm lý trị liệu. em tìm đến cái podcast này lúc mà cảm thấy khá là chán nản về cái việc mà áp lại bên kia và không biết là mình nên làm gì, và nói chung là có rất là nhiều câu hỏi diễn ra trong đầu. Thì em thấy nghe cái podcast này thì nó khá là chill, nó khá là thoải mái và đúng là nó khá là trị liệu. Thì đấy, anh em một thời gian thì em thấy nó khá là hay và thắc mắc tại sao ở Việt Nam không có một cái podcast như thế và ta đi đây ra đời.
Podcast thì chắc em ngồi đọc list trong cái show của em, em không biết, em cũng là người không thích lựa chọn thì để em đọc list nhá. Với ai mà thích AI thì có thể nghe một cái là Artificial Intelligence with Lex Friedman. Thì nói chung là nói rất nhiều cái Artificial Intelligence ở các nước này, ở những cái vấn đề liên quan đến AI, kiểu câu chuyện về moral hay là các công ty AI đang phát triển như thế nào. Nếu mà về tình yêu thì có thể nghe về couples therapy hoặc là modern love, hoặc là kinh doanh thì có một cái là Dear HBR, thì nói về những cái vấn đề mình có thể gặp ở công việc, như là kiểu làm cách nào để nói chuyện với đồng nghiệp, với sếp, hay là những khi mà mình muốn promotion thì phải làm như thế nào. Thì em thấy những cái rất là thú vị. Ngoài ra thì còn có Tim Ferriss, thì cũng là một cái tác giả rất là nổi tiếng rồi, thì ông ấy say phỏng vấn các công ty, thì em thấy phỏng vấn rất là chi tiết, rất là hay, mình hiểu thêm rất là nhiều. Còn ai mà thích kiểu cách công ty đã phát triển như thế nào thì có thể How I Built This ngoài ra thì cũng có những cái thứ, cũng có những podcast rất hay như kiểu How to Fail. Thì kiểu bây giờ mọi người đều ai cũng muốn là phải thành công, nhưng mà chưa ai bắt đầu thấy yêu hay là những thích những cái thất bại, thì How to Fail là một cái podcast nói về việc đấy. Ngoài ra tiếng Trung thì có thể nghe Learn Chinese, thì kiểu mỗi lần trên tàu điện ngầm thì em sẽ ngồi nghe, thỉnh thoảng nghe xong rồi kiểu có thể vận dụng ngay với đồng nghiệp, xong rồi đồng nghiệp có thể sửa luôn cho mình chẳng hạn. Về tiếng Việt, chị Đào Chi Anh thì em thấy những cái lời khuyên chị rất là kiểu cụ thể, rất là kiểu mình có thể áp dụng được. Còn sách thì thực ra em cũng nhiều lắm nên chả biết nói như nào. Em coi nghe thứ mà em có thể kiểu hay tặng mọi người, ví dụ như kiểu Prisoner of Geography hoặc là
quyển này hay.
Why Nation Fail, thì nếu mà bạn nào thích về international development, là kiểu phát triển, thì có thể đọc hiểu tại sao là một số nước lại đang giàu hơn hoặc là nghèo hơn các nước khác trong thời điểm này. Thì họ có cái nhiều góc nhìn về, ví dụ Visioner Geography là về góc nhìn địa lý, còn Why Nation Fail thì có thể về institution hay là về địa lý, thì cũng có nhiều cái cũng hay. Hoặc là một quyển Vision thì là Everything I Never Told You, thì em nghĩ là em rất là cảm thấy relevant, tại khi mà em về nước thì em không bao giờ nói, từ bé hoặc đến bây giờ em cũng ít khi chia sẻ với gia đình, nhưng mà đúng là cái quyển đấy nói là có những, đúng là Everything I Never Told You, có những cái thứ mà gia đình không bao giờ nói với mình, hoặc những cái thứ mà mình luôn giấu gia đình ấy, nhưng mà khi mà mình bắt đầu unlock nó thì có rất nhiều thứ khiến mình hiểu là tại sao bố mẹ cư xử như thế này, mình cư xử như thế này, và cách nào để chia sẻ nhiều hơn. Thì sau khi đọc quyển đấy thì em cũng chia sẻ với bố mẹ nhiều hơn một chút, thì em thấy em có nhiều lắm. Các bạn có thể vào The Storybook Store, xong rồi vào cái thiện thì em post một đống tất cả podcast. À, ngoài ra bây giờ thì em đang học trên Masterclass, là cái phiên bản, nhưng mà cái này phải mua ấy, thì có rất nhiều chia sẻ.
Cái đấy cũng hay,
đúng rồi, chia sẻ về
kiểu toàn những nhân vật hàng đầu của các lĩnh vực.
Đúng rồi, như kiểu chị Vy Anh thì thích Malcolm Gladwell chẳng hạn, thì cũng có. Em đang nghe tập CEO của Disney, thì ông ấy nói về cái quá trình của và cái em ấn tượng nhất là cách mà Disney đã thay đổi cái câu chuyện về phụ nữ. Kiểu ngày xưa công chúa phải đến hôn một phát là kiểu bừng tỉnh, mọi thứ được giải quyết. Nhưng bây giờ thì mình cũng đã nhìn thấy công chúa của Disney họ khác ấy, kiểu như kiểu Brave hay là như kiểu Frozen, là họ tự chủ động, kiểu là họ tự đi tìm ước mơ của chính bản thân mình, tự tìm cái chàng hoàng tử của mình, chứ không phải chờ chàng hoàng tử đến hôn một phát. Thì nó cũng hay. Em nhiều thứ lắm, nhưng mà thôi kể đến thế thôi. Không lẽ
các bạn muốn theo dõi thêm thì lên Tidy Tay hoặc the Storybook Store.
em cũng không biết là khi mà mình edit xong thì sẽ có những cái câu chuyện nào được giữ lại, nhưng mà em nghĩ là đây là một cái cơ hội để được nhìn lại bản thân mình, nhìn lại những người xung quanh, nhìn lại những người bạn đã thay đổi như thế nào qua một thời gian. Thì em nghĩ là có rất nhiều bài học trong đấy, có thể là rất dễ dàng được có được bài học đấy, nhưng mà có rất nhiều khó khăn đằng sau. Thì em rất cảm ơn các anh chị đã đồng ý collab với Ta Đi Tây trong tập này. Mong là một ngày nào đấy chúng mình sẽ có thể collab được nhiều tập tiếp theo nữa, ví dụ như là về mùa Covid-19 chẳng hạn, thì cũng là một cái ý tưởng. Còn em cũng xin nói hộ anh Dũng, tại vì anh Dũng đang gặp vấn đề về technology, nên là em xin cảm ơn hộ anh Dũng luôn.
Anh chị cũng cảm ơn hai bạn. Thế thực ra là ý tưởng làm collab này là cũng cả hai bên mình thì cũng muốn làm từ lâu rồi, mà mong đây là gọi là cái gì, là bàn đề để cho mình làm nhiều tập sau nữa. Và ngoài ra là cũng là để gọi là gợi ý cho các podcast khác là có thể cộng tác cùng với nhau này, cũng cùng giới thiệu nhau, cùng tạo nên một cộng đồng làm podcast với chủ đề liên quan, nó phong phú hơn và nó đa dạng hơn đến cho các bạn nghe. Cảm ơn các bạn thính giả đã ở lại cho đến giây phút này. Mong là tập này thì ngoài cái chuyện các bạn nghe về những câu chuyện bị chia sẻ này thì mọi người có thể gọi là hiểu hơn về các host đúng không? Chứ bình thường thì các tập các host sẽ hay dưới vai trò là người đi phỏng vấn. Thì như hôm nay là có một cơ hội may mắn là được chia sẻ những suy nghĩ, những tâm tư của các host đối với thôi, cảm ơn các bạn. Bye bye.
Bye bye các bạn, đừng nghi. Bye bye.